răng, chương 11. Lazarơ bị bệnh và qua đời. Có một người bị bệnh tên là Lazarơ ở Bethany, làng của Mary và Martha, chị nàng. Mary này là người đã sức dầu cho Chúa và lấy tóc nàng lau chân ngài. Lazarơ anh nàng bị bệnh. Hai chị em nhờ người đến với ngài và thưa: Lạy Chúa, này, người ngài mến thương đang bệnh. Khi Đức Chúa Giêsu nghe vậy, ngài nói: Bệnh này không đến nỗi chết, nhưng vì vinh hiển của Đức Chúa Trời, để qua đó con Đức Chúa Trời được tôn vinh. Đức Chúa Giêsu yêu thương Ma-thê và em gái nàng và La-sa-rơ. Tuy nhiên, khi nghe tin La-sa-rơ bị bệnh, ngài vẫn ở nơi ngài đang ở thêm 2 ngày. Sau đó, ngài nói với các môn đồ: Chúng ta hãy trở lại Giu-đê. Các môn đồ nói với ngài: Thưa thầy, người Do Thái mới tìm cách ném đá thầy ở đó, mà bây giờ thầy muốn trở lại đó sao? Đức Chúa Giêsu đáp: Ban ngày chẳng phải có 12 giờ sao? Nếu ai đi giữa ban ngày, người ấy sẽ không vấp, vì nhờ ánh sáng mặt trời, người ấy trông thấy sự vật. Nhưng nếu ai đi trong ban đêm, người ấy có thể vấp, vì không có ánh sáng cho mình. Nói như vậy xong, ngài phán với họ: Lazarơ bạn chúng ta đang ngủ, ta phải đi để đánh thức anh ấy dậy. Các môn đồ nói với ngài: Lạy Chúa, nếu anh ấy ngủ, anh ấy sẽ khỏe lại. Nhưng Đức Chúa Giêsu nói về cái chết của Lazarơ mà họ tưởng ngài nói về giấc ngủ thường. Vì thế, Đức Chúa Giêsu nói rõ với họ: Lazarơ đã chết rồi, ta mừng cho các ngươi, vì ta không có mặt ở đó để các ngươi có thể tin. Bây giờ chúng ta hãy đến thăm anh ấy. Thomas, người được gọi là con sinh đôi, nói với các bạn cùng làm môn đồ với ông: Chúng ta hãy đến đó để chết chung với thầy. Sự sống lại và sự sống. Khi Đức Chúa Giêsu đến nơi, ngài biết Lazarơ đã được chôn trong mộ 4 ngày rồi, và làng Bethany ở gần thành Jerusalem, chỉ cách thành chừng 3 cây số. Có nhiều người Do Thái đến thăm Ma-thê và Ma-ri để an ủi họ về việc anh của họ qua đời. Khi nghe tin Đức Chúa Giêsu đến, Ma-thê đi ra gặp ngài, nhưng Ma-ri còn ngồi trong nhà. Ma-thê nói với Đức Chúa Giêsu: Lạy Chúa, nếu ngài có ở đây, anh con đã không chết. Nhưng con biết, ngay bây giờ, nếu ngài xin Đức Chúa Trời bất cứ điều gì, Đức Chúa Trời sẽ ban cho ngài. Đức Chúa Giêsu nói với nàng: Anh ngươi sẽ sống lại. Ma-thê thưa với ngài: Con biết anh ấy sẽ sống lại trong cuộc phục sinh vào ngày cuối cùng. Đức Chúa Giêsu nói với nàng: Ta là sự sống lại và sự sống. Ai tin ta sẽ sống, mặc dù đã chết rồi. Còn ai đang sống mà tin ta sẽ không bao giờ chết. Người tin điều đó không? Nàng trả lời ngài: Lạy Chúa, có. Con tin rằng ngài là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời, Đấng phải đến thế gian. Chúa khóc. Ma-thê nói xong, nàng đi về và nói riêng với Mary em nàng: Thầy đang ở đây và gọi em. Khi nghe vậy, nàng vội vàng đứng dậy và đến gặp ngài. Lúc ấy, Đức Chúa Giêsu chưa vào trong làng, nhưng ngài còn đứng tại nơi đã gặp Ma-thê. Những người Do Thái đang ở trong nhà để an ủi Mary thấy nàng đứng dậy và vội vã ra đi. Họ đi theo nàng vì họ tưởng nàng muốn đến mộ để khóc. Mary đến nơi Đức Chúa Giêsu đang đứng. Vừa khi thấy ngài, nàng phủ phục nơi chân ngài và nói: Lạy Chúa, nếu ngài có ở đây, anh con đã không chết. Khi Đức Chúa Giêsu thấy nàng khóc và những người Do Thái đi với nàng khóc, ngài bồi hồi xúc động và hỏi rằng: Các ngươi chôn anh ấy ở đâu? Họ trả lời ngài: Lạy Chúa, xin ngài đến xem. Đức Chúa Giêsu khóc. Người Do Thái nói với nhau: Xem kìa, ngài yêu mến ông ấy biết bao. Nhưng một vài người trong họ nói: Ngài đã mở mắt cho người mù thấy được, lại không thể làm cho người này khỏi chết sao? Chúa kêu Lazarơ sống lại. Đức Chúa Giêsu lại xúc động trong lòng. Ngài bước đến phần mộ. Và phần mộ là một cái hang, và có một tảng đá nằm chắn ở cửa hang. Đức Chúa Giêsu phán: "Hãy lăn tảng đá ấy đi." Mà thề em gái người chết thưa với Ngài: "Lạy Chúa, anh ấy đã có mùi, vì anh ấy đã chết 4 ngày rồi." Đức Chúa Giêsu nói với nàng: "Ta há chẳng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin, ngươi sẽ thấy vinh hiển của Đức Chúa Trời sao?" Vậy họ lăn tảng đá ra. Đức Chúa Giêsu ngước mắt lên và nói: "Lạy Cha, con cảm ơn Cha vì Cha nhậm lời con, dù con biết Cha luôn nhậm lời con. Nhưng con nói ra như vậy để đám đông đứng quanh đây tin rằng chính Cha đã sai con." Sau khi nói như thế, Ngài kêu lớn tiếng: "Hỡi Lazarơ, hãy ra." Người chết bước ra, tay chân còn quấn vải liệm và mặt vẫn còn phủ khăn. Đức Chúa Giêsu phán: "Hãy gỡ ra và để anh ấy đi." Âm mưu giết Chúa. Nhiều người Do Thái đến thăm Mary, thấy việc Đức Chúa Giêsu đã làm thì tin Ngài. Nhưng vài người trong họ đi gặp những người Pha-ri-si và báo cho họ những gì Đức Chúa Giêsu đã làm. Các trưởng tế và những người Pha-ri-si triệu tập một phiên họp của hội đồng lãnh đạo và nói: "Chúng ta phải làm gì đây? Vì người này đã làm quá nhiều phép lạ. Nếu chúng ta cứ để như thế, dân sẽ tin người ấy hết, rồi người Roma sẽ đến hủy diệt nơi này và cả nước chúng ta." Một người trong hội đồng tên là Caiapha, làm thượng tế năm ấy, phát biểu: "Quý vị chẳng biết gì cả. Sao không nghĩ rằng thả một người chết cho toàn dân còn hơn cả nước phải bị hủy diệt là có lợi cho chúng ta hơn?" Ông ta nói điều đó chẳng phải tự ý mình, nhưng vì ông là thượng tế đương nhiệm, nên ông đã nói tiên tri về việc Đức Chúa Giêsu sẽ chịu chết cho cả nước, và không những cho cả nước, nhưng cũng để quy tụ con cái của Đức Chúa Trời tản lạc khắp nơi về làm một. Vậy kể từ hôm đó, họ âm mưu với nhau để giết Ngài. Vì thế, Đức Chúa Giêsu không còn đi lại công khai giữa người Do Thái nữa, nhưng Ngài đi về miền quê, đến một thành tên là Ephraim, gần đồng hoang, và ở đó với các môn đồ Ngài. Bấy giờ, lễ vượt qua của người Do Thái đến gần. Nhiều người từ các miền quê đi lên Jerusalem trước lễ vượt qua để thanh tẩy. Họ tìm kiếm Đức Chúa Giêsu, và khi đứng trong đền thờ, họ nói với nhau: "Quý vị nghĩ thế nào? Ông ấy sẽ lên dự lễ không?" Bấy giờ, các trưởng tế và những người Pha-ri-si đã ra lệnh rằng hễ ai biết Đức Chúa Giêsu ở đâu, người ấy phải báo cáo cho họ ngay để họ đến bắt Ngài.